Band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc tuyên thệ nhậm chức của các tân hội đồng mục vụ giáo xứ giáo phận Phan Thiết nhiệm kỳ 2014 đến 2018. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 33 đến câu 37. Anh em còn nghe luật người xưa dạy rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, sở dĩ có chuyện thề thốt trong xã hội là vì có sự thiếu chân thành giữa người với người. Sự thề thốt từ nó đã là một bằng chứng rõ ràng của sự trục trặc trong tương quan giữa người với người. Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu phân biệt hai loại thề: thề nhân danh Đức Chúa và lấy sự vật mà thề. Họ cho rằng loại thứ nhất có tính ràng buộc, còn loại thứ hai thì không, tức là người ta có thể rút lại lời thề. Trong nước Thiên Chúa, sự chân thật là quy luật sống và phúc hay ai tin sạch trong lòng. Vì thế, sự thề thốt hoàn toàn không còn giá trị. Và Đức Giê-xu dạy, đừng thề chi cả. Điều quan trọng hơn cả thề thốt, đó là sự nhất mực liêm khiết của người đồ đệ. Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ. Thiên Chúa là sự thật. Thiên Chúa muốn con người sống trong sự thật. Thế nhưng ngày nay, trong một thế giới thực dụng và hưởng thụ, sống thật là một thách đố cho người Kitô hữu. Giữa vòng xoáy của cuộc đời với những nhu cầu kinh tế và vật chất, dường như người sống thật lại là người gặp nhiều bất lợi, nhiều thiệt hại. Như người ta vẫn nói với nhau, thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lắc léo lươn lẹo lại lên lương. Lời Chúa hôm nay như là một lời cảnh báo. Người môn đệ của Chúa phải sống trong sự thật. Sống gian dối là theo ác quỷ. Trong thanh lặng, chúng ta nhìn lại những việc làm và lời nói trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Chúng ta đang sống trong sự thật hay sống trong gian dối? Chúng ta đang thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về ác quỷ? Lạy Chúa, xin cho con can đảm dấn thân trong cuộc sống mỗi ngày với bổn phận của người con Chúa, nhất là sống chứng nhân bằng một đời sống trung thực trong lời nói và việc làm. Xin cho con luôn tôn trọng và bảo vệ sự thật, luôn trung thành với những điều con đã hứa với Chúa và với nhau.
Lạy Chúa, Ngài đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban tha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới năm 2014. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong giải bóng đá thế giới tại Brazil trở thành lễ hội liên đới giữa các dân tộc, cơ hội đối thoại, cảm thông và làm cho con người thêm phong phú. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video truyền đi tối ngày 11 tháng 6 nhân dịp khai mạc giải bóng đá thế giới tại Brazil. Đức Thánh Cha khẳng định rằng thể thao không phải chỉ là một hình thức tiêu khiển, nhưng đặc biệt nó là một dụng cụ có thể thông truyền các giá trị thăng tiến thiện ích của con người và giúp kiến tạo một xã hội an bình và huynh đệ hơn. Chúng ta nghĩ đến sự lương thiện, kiên trì, tình thân hữu, sự chia sẻ và liên đới. Thực vậy, bóng đá gợi lên nhiều giá trị và thái độ quan trọng, không những tại sân bóng, nhưng cả trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cụ thể hơn là trong việc xây dựng hòa bình. Thể thao là một trường hòa bình, dạy chúng ta xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba bài học về việc thực hành thể thao, ba khía cạnh thiết yếu để bên vực chính nghĩa hòa bình. Đó là cần phải tập luyện, chơi đẹp và tôn trọng đối thủ. Ngài giải thích rằng, trước tiên, thể thao dạy chúng ta điều này. Để thắng thì cần phải tập luyện. Qua việc thực hành thể thao, chúng ta có thể thấy đó là hình ảnh cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc đời cần phải chiến đấu, phải tập luyện, dấn thân để đạt được những kết quả quan trọng. Tinh thần thể thao gợi lại cho chúng ta hình ảnh những hy sinh cần thiết để tăng trưởng trong các nhân đức, tạo nên cá tính mỗi người. Nếu để cải tiến một người, cần phải tập luyện khẩn trương và liên tục, thì cần phải dấn thân nhiều hơn để đạt tới cuộc gặp gỡ và hòa bình giữa các dân tộc được cải tiến, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bóng đá có thể và phải là một trường huấn luyện về một nền văn hóa gặp gỡ, mang lại sự hài hòa và an bình giữa các dân tộc. Ở đây, bài học thứ hai trong việc thực hành thể thao giúp đỡ chúng ta. Chúng ta học cách chơi đẹp trong bóng đá. Để chơi trong đội banh của mình, thì trước tiên cần phải để ý đến ích lợi của nhóm, chứ không phải nghĩ đến mình. Để thắng, cần phải vượt lên trên chủ nghĩa cá nhân, tính ích kỷ và mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, bất bao dung và lợi dụng con người. Thái độ cá nhân chủ nghĩa trong bóng đá là một chướng ngại cản trở chiến thắng của đội bóng. Nếu chúng ta theo cá nhân chủ nghĩa trong cuộc sống, cố tình không biết đến những người chung quanh, thì toàn thể xã hội sẽ bị thiệt thòi. Bài học sau cùng mà thể thao mang lại để giúp đạt tới hòa bình là phải tôn trọng đối phương. Bí quyết của chiến thắng trên sân banh và cả trong cuộc sống hệ tại việc tôn trọng người đồng đội của mình cũng như đối phương. Không ai có thể chiến thắng một mình trên sân banh cũng như trong cuộc đời. Ước gì không ai tự cô lập mình và cảm thấy bị loại ra ngoài. Tin Roma. Giáo hội sắp có thêm 6 vị hiển thánh mới. Sáng ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhóm công nghị Hồng Y và quyết định sẽ tôn phong hiển thánh cho 6 vị chân phước vào ngày 23 tháng 11 năm nay, dịp lễ Chúa Kitô Vua. Đứng đầu danh sách là chân phước Giovanni Antonio Farina, giám mục giáo phận Vicenza, Bắc Italia, sáng lập dòng các nữ tu giáo viên Thánh Dorothea, nữ tử thánh tâm. Tiếp đến là chân phước linh mục Kuriakose Elias Chavara, đồng sáng lập và là bề trên tổng quyền đầu tiên dòng Camelo Đức Mẹ Vô Nhiễm, sinh tại bang Kerala, Nam Ấn Độ, năm 1805 và qua đời năm 1871, và được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước ngày mùng 8 tháng 2 năm 1986 tại thành phố Kottayam, Ấn Độ, trong chuyến viếng thăm của ngài tại nước này. Thứ ba là chân phước Ludovico Casoria, linh mục thuộc dòng Francisco, sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh Elizabeth. Thứ tư là chân phước Nicola da Longobardi, tu sĩ dòng Hèn Mọn, Minimi. Thứ năm là nữ chân phước Euphrasia Eluvantingan Thánh Tâm, người Ấn Độ thuộc dòng các nữ tu Đức Mẹ Camelo. Sau cùng là chân phước Amato Ronconi, thuộc dòng Ba Francisco, sáng lập bệnh viện hành hương nghèo ở Saludesio, nay là dưỡng đường hội chân phước Amato Ronconi. Xét về quốc tịch, có 4 vị người Italia và 2 vị người Ấn Độ. 3 vị đã sáng lập dòng tu, 1 nữ tu và 1 giáo dân. Công nghị Hồng Y diễn ra lúc 10 giờ và bắt đầu với kinh giờ 3. Tin Buenos Aires, Argentina. Sân chư dân ở Buenos Aires. Trách nhiệm xã hội, Borges và siêu việt là chủ đề của chương trình Sân chư dân sẽ diễn ra tại Buenos Aires, Argentina từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11 năm nay. Trước khi trở thành giáo hoàng Francisco, Đức Hồng Y Bergoglio đã từng mô tả nhà văn Jorge Luis Borges bằng một thứ ngôn ngữ đầy màu sắc quen thuộc. Đó là một tác giả mà khi đứng trước mặt ông, chúng ta phải dở mũ chào. Chẳng phải là tình cờ mà vào năm 1964, vị tu sĩ trẻ dòng tên dạy văn học ở trường Immaculata di Santa Fe đã làm hết sức mình để đưa nhà văn Borges vào trong các lớp học của mình để dạy cho học sinh. thật không dễ tóm tắt tầm quan trọng của Jorge Luis Borges đối với Argentina. Tác giả của Fiction, một tác phẩm nổi tiếng nhất của Borges vào năm 1944, đã định hình bản sắc văn hóa của quốc gia và văn tộc mình. Khám phá nhà văn này là đi vào chiều sâu của bản sắc của Argentina. Vì thế, ý tưởng của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa một lần nữa lại vượt Đại Tây Dương, đem sân chư dân đến Buenos Aires để thử nghiệm. Và một lần nữa, nói đến một trong những khía cạnh được tranh luận nhiều nhất và hấp dẫn nhất về nhà văn theo thuyết bất khả tri này là chiều kích siêu việt của các tác phẩm của ông. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi sẽ tham dự nhiều sự kiện được tổ chức xoay quanh chủ đề chính. Đây là một cố gắng để hiểu được chiều sâu tâm linh của một trong những nhà văn Argentina theo thuyết bất khả tri nổi bật nhất. Sáng kiến này được thực hiện với sự hợp tác của Diễn đàn Đại kết Xã hội, một tổ chức đã hàng chục năm nay tham gia cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và của tổ chức Borges. Sân chư dân khởi nguồn từ ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài diễn văn với giáo triều Roma ngày 21 tháng 12 năm 2009, nhân dịp lễ Giáng sinh. Vốn xem vấn đề Thiên Chúa là một vấn đề ưu tiên, Đức Benedicto cho rằng cần phải mở cuộc đối thoại có hệ thống với những người ở xa Thiên Chúa nhất, để họ có thể đến gần hơn với người, ít là như đấng vô danh. Từ khi xuất hiện lần đầu vào năm 2011, sân chư dân đã được tiến hành tại nhiều thành phố khác nhau trên thế giới. Sân chư dân được tổ chức thường xuyên và không định kỳ. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 năm 2014, sân chư dân được tổ chức tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ với chủ đề Đức tin, văn hóa và công ích. Sau đó, trong suốt tháng 5 năm 2014, sân chư dân đã được tổ chức 4 lần tại Italia. Trước khi diễn ra tại Buenos Aires vào cuối tháng 11 năm nay, sân chư dân sẽ còn được tổ chức một lần nữa tại Bologna, Italia vào cuối tháng 9 năm 2014. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng giáo hội không phải là quán trọ. Trong thánh lễ sáng thứ năm mùng 5 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã tập trung nói về sự cần thiết của người tín hữu là phải trau dồi một cảm thức thuộc về giáo hội và ở với giáo hội. Ngài nói về ba cám dỗ mà những người tự xưng mình là Kitô hữu thường rơi vào. Đó là chủ nghĩa đồng nhất hóa, chủ nghĩa đa nguyên và khuynh hướng trục lợi cá nhân. Diễn giải bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến câu 26, nói về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất trong giáo hội. Đức Thánh Cha đã đề cập đến một số người mang danh Kitô hữu, nhưng dường như chỉ đứng một chân bên trong, còn chân kia thì bên ngoài giáo hội. Như thể họ đang bắt cá hai tay. Những người như vậy sẽ không cảm thấy giáo hội là nhà của mình. Ngài nói rằng có một số người chỉ xem giáo hội như quán trọ, chứ không xem giáo hội là nhà của mình. Đức Thánh Cha đã đề cập đến ba nhóm người. Nhóm đầu tiên là những người xem tất cả mọi thành phần trong giáo hội đều như nhau. Họ là những người Ngài gọi là theo chủ nghĩa đồng nhất hóa. Sự đồng nhất như vậy không phải là một đoàn sủng về hoạt động tự do của Chúa Thánh Thần. Những người này nhầm lẫn giữa lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất giáo hội với lý thuyết về sự bình đẳng trong hệ tư tưởng riêng của họ. Chúa Kitô không bao giờ muốn giáo hội của Ngài theo kiểu đó. Không bao giờ muốn mọi thành phần trong giáo hội là một đơn thể thuần nhất. Thực ra, nhóm này không gia nhập giáo hội. Họ mang danh là Kitô hữu, là người công giáo, nhưng thái độ của họ khiến họ rời khỏi giáo hội. Nhóm Kitô hữu thứ hai, Đức Thánh Cha gọi là những người gia nhập giáo hội, nhưng còn mang nặng những ý thức hệ của riêng mình. Những người không đặt tâm trí của mình vào trong tâm trí của giáo hội. Đức Thánh Cha gọi họ là những kẻ theo chủ nghĩa đa nguyên. Họ tham gia trong giáo hội, nhưng với những ý thức hệ riêng. Với ý thức hệ đó, họ bước vào giáo hội chỉ có một chân, còn chân kia ở bên ngoài giáo hội. Giáo hội không phải là nhà của họ hay thuộc về họ. Họ xem giáo hội như một gác trọ. Họ không chia sẻ chung cảm thức là mình thuộc về giáo hội. Nhóm thứ ba, tự xưng mình là Kitô hữu, nhưng không đặt cả tâm hồn, con tim của mình nơi giáo hội. Đây là những kẻ trục lợi. Họ tìm kiếm lợi lộc nơi giáo hội. Họ đi nhà thờ vì lợi ích cá nhân để kiếm chác nơi giáo hội. Các lái buôn, chúng ta biết rõ họ. Trong giáo hội sơ khai đã xuất hiện những nhân vật như vậy. Sách Công Vụ nhắc đến tên một số người như Simon hoặc Ananias và Sapphira. Họ lợi dụng giáo hội để trục lợi cá nhân. Chúng ta vẫn còn thấy bóng dáng họ đang có mặt ngày nay trong các giáo xứ, giáo phận, trong dòng tu, nơi một số mạnh thường quân, rất nhiều, phải không? Họ khoe khoang là các nhà hảo tâm của giáo hội, nhưng thật ra họ vào đó để làm ăn. Họ không cảm thấy giáo hội như một người mẹ của mình. Trong giáo hội có nhiều ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Người ta thì đa dạng, và ơn sủng Thánh Thần cũng đa dạng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa bảo chúng ta rằng, nếu anh chị em gia nhập giáo hội vì lòng mến, để hiến dâng trọn con tim mình, không so đo tính toán trục lợi, anh chị em sẽ nhận ra giáo hội không phải là một quán trọ, nhưng là một gia đình để chúng ta sống trong đó. Nhận ra điều này không phải dễ, bởi vì cám dỗ thì nhiều. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần, đấng thành toàn sự hiệp nhất trong giáo hội, hiệp nhất trong sự đa dạng, tự do và quảng đại. Đó là sứ vụ của Chúa Thánh Thần, là đấng tạo ra sự hài hòa trong giáo hội. Sự hiệp nhất trong giáo hội là hiệp nhất trong hài hòa. Chúng ta tất cả đều có những khác biệt. Chúng ta không giống y chang nhau. Tạ ơn Chúa, nếu không, mọi thứ sẽ như địa ngục. Tất cả mọi tín hữu được mời gọi trở nên ngoan ngoãn trong Thánh Thần. Chính sự ngoan ngoãn này là nhân đức sẽ cứu chúng ta khỏi tình trạng đồng nhất hóa, bất hòa hay trục lợi cá nhân, trở thành lái buôn trong giáo hội. Chính sự ngoan ngoãn này sẽ chuyển hóa giáo hội từ một quán trọ thành một ngôi nhà. Cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên chúng con, và xin Chúa Thánh Thần tạo ra sự hài hòa trong các cộng đoàn của chúng con, cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, cộng đoàn các phong trào trong giáo hội. Xin Chúa Thánh Thần hoàn thành sự hài hòa này, như các giáo phụ đã từng nói. Chính Thánh Thần là sự hài hòa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc tuyên thệ nhậm chức của các tân hội đồng mục vụ giáo xứ giáo phận Phan Thiết nhiệm kỳ 2014 đến 2018. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An tường thuật từ Việt Nam, văn Việt trình bày.
quý vị và các bạn thân mến. Chủ nhật vừa qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 450 thành viên thuộc Hội đồng Mục vụ của 82 giáo xứ của giáo phận Phan Thiết đã tề tự về nhà thờ chính tòa, tham dự ngày tỉnh huấn và tuyên thệ nhậm chức với nhiệm kỳ phục vụ 4 năm, 2014-2018. Chương trình khởi đầu với huấn từ khai mạc của cha tổng đại diện John Bautista Hoàng Văn Khanh và cha Francisco Xavier Phạm Quyền, cha sở chính tòa, hạt trưởng hạt Phan Thiết, đặc trách hội đồng mục vụ của giáo phận, ban huấn dụ cho các ban thường vụ mới. Đến 9 giờ, cha Giuse Hà Văn Định, giáo sư đại chủng viện Xuân Lộc, thuyết trình đề tài Phúc âm hóa đời sống gia đình. Từ thư chung 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và thư mục vụ 2014 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết, cha giáo Giuse đã diễn giải ba nội dung chính. Thứ nhất, phúc âm hóa gia đình là đem tinh thần phúc âm vào trong cuộc sống của mình và gia đình. Nhờ đó, mỗi người và gia đình được biến đổi. Thứ hai, phúc âm hóa gia đình qua việc giữ các truyền thống trên thuận dưới hòa trong gia đình và tỏ lòng hiếu kính đối với ông bà tổ tiên. Thứ ba, phúc âm hóa gia đình qua những việc làm cụ thể, như duy trì các bữa ăn trong gia đình, tổ chức các giờ kinh tối trong gia đình, đời sống làm gương sáng của cha mẹ, sống tình liên đới với hàng xóm. Lúc 10 giờ, Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống đến chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức tuyên thệ nhậm chức của các ban thường vụ. Đức cha Giuse chào mừng và chúc mừng toàn thể các vị tân hội đồng mục vụ của các giáo xứ. Thánh lễ hôm nay được dâng cầu nguyện cách đặc biệt, xin Chúa Thánh Thần đổ muôn ơn giúp các vị hội đồng mục vụ chu toàn trọng trách đã được cộng đoàn giáo xứ tín nhiệm bầu cử, là cộng tác với cha quản xứ trong việc điều hành và phát triển giáo xứ. Giảng trong thánh lễ, Đức cha đã suy tư về sứ vụ của mỗi thành viên hội đồng mục vụ. Từ sự kiện ngày 29 tháng 3 năm 2013, khi cử hành thánh lễ lần đầu tại Vatican, Đức Thánh cha Francisco đã chú giải thánh vịnh 133 câu 2. Thánh thần sức dầu. Dầu của Thiên Chúa sức trên đầu Aaron để cho những giọt dầu ngấm xuống da ông, xuống cổ và gấu áo choàng của ông. Đức cha diễn giải về cung cách làm việc của những mục tử không phải chỉ là khép kín trong nhiệm vụ, trong căn phòng của mình, nơi nhiệm sở, mà còn phải làm sao cho dầu đó được thấm ra cho tới cùng ngoài, đến gấu áo của mình nữa. Ở đó nhắc nhở lại khởi đầu một mùa hiện xuống mới. Ngày hôm nay, giáo phận chúng ta bằng việc cử hành việc trao sứ vụ mới cho quý vị tham gia trong các hội đồng mục vụ tại các giáo xứ, được hình dung như là một mùa hiện xuống mới. Chúa Thánh Thần cũng tuôn đổ hồng ân dồi dào trên tất cả quý vị, để rồi quý vị cũng tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh, trở thành những cánh tay nối dài của mục tử tại địa phương, làm sao cũng ra đi tới biên cương của lãnh thổ, tới gấu áo choàng cả Aaron tại địa phương mình, làm sao cả vùng địa bàn dân cư bừng lên sức sống mới. Hôm nay, được Chúa Thánh Thần tác động, các thành viên trong các hội đồng mục vụ, các giáo xứ trúng cử trong mùa bầu cử năm nay, với lời tuyên hứa, các vị sẽ đón nhận sứ vụ và trở về địa phương của mình mà phục vụ lại cho cộng đoàn dân Chúa. Với thánh lễ hôm nay, quý vị đón nhận sứ vụ trùng khớp với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay, chính là một gợi ý tốt, mời gọi tất cả mọi người có mặt mở rộng trái tim, mở rộng tấm lòng, đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần dồi dào, đón nhận chính Chúa Thánh Thần là nguồn ơn. Nhờ đó, các vị cộng tác bằng khả năng, bằng sức lực, bằng điều kiện sẵn có của mình. Chúc mừng tất cả các vị ngày hôm nay đón nhận lấy hồng ân Chúa Thánh Thần để đón nhận lấy sứ vụ mới. Tiếp theo, Đức cha Giuse, chủ sự nghi thức tuyên thệ, bắt đầu với phần tuyên xưng đức tin. Các vị hội đồng mục vụ hướng tay về phía sách thánh tuyên đọc. Nhờ ơn Chúa, nhờ Đức Mẹ và các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu, vì ích lợi của giáo hội và giáo phận, chúng tôi xin đoan hứa trước mặt Thiên Chúa và mọi người, sẵn sàng hy sinh, dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em, chu toàn nhiệm vụ giáo sứ trao phó, hứa trung thành với giáo hội, vân phục và hợp tác với các vị đại diện Chúa nơi trần gian, hứa cố gắng sống đời chứng tá phúc âm, luôn cổ võ tình yêu thương đoàn kết, hầu tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Sau phần tuyên hứa, Đức cha Giuse trao thư bổ nhiệm cho đại diện năm giáo hạt. Sau cơm trưa, ngày tỉnh huấn tiếp nối với phần thảo luận sôi nổi của các giáo hạt. Cha Francisco Xavier Phạm Quyền đúc kết hội thảo và nhắc lại nhiệm vụ của hội đồng mục vụ là cùng với linh mục quản sứ làm tăng tiến cộng đoàn dân Chúa trong đời sống tâm linh đạo đức, thể hiện qua đời sống bí tích và qua những sinh hoạt được gọi là mục vụ theo những quy định của giáo luật. Ngài mong ước các thành viên hội đồng mục vụ cùng dấn thân phục vụ theo tinh thần liên đới trách nhiệm, đối thoại, bình đẳng và hòa đồng trong hiệp nhất. Ngài cầu chúc từng thành viên được tràn đầy bảy ơn Chúa Thánh Thần, hầu trở nên chứng nhân sống động của Chúa Kitô tại môi trường giáo xứ trong nhiệm kỳ 2014-2018. Giờ chầu thánh thể khép lại ngày tịnh huấn, mọi người ra về với dồi dào ơn ban của Chúa Thánh Linh, bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ giáo xứ với lửa nhiệt thành tông đồ. Điểm son trong lịch sử giáo hội Việt Nam là sự hợp tác của giáo dân với hàng giáo phẩm. Ngay từ khi tin mừng được rao giảng trên quê hương, một số giáo dân nam nữ đã sát cánh cùng với hàng giáo phẩm để loan báo tin mừng và xây dựng đức tin cho đồng đạo. Những phần tử ưu tú này là tiền thân của hội đồng giáo xứ ngày nay. Sự cộng tác của giáo dân với hàng giáo phẩm ngày càng tiến triển, hoàn chỉnh và hữu hiệu. Đặc biệt là sau ngày hàng giáo phẩm Việt Nam được thành lập 24 tháng 11 năm 1960 và công đồng Vaticano II kết thúc ngày 8 tháng 12 năm 1965. Người giáo dân ngày càng ý thức mình là thành phần dân Chúa, tích cực tham gia chức vụ tiên tri, tư tế và mục tử của Chúa Kitô. Tuy phận vụ có khác, người giáo dân cùng với hàng giáo phẩm, linh mục và tu sĩ xây dựng giáo hội Chúa Kitô. Giáo hội có Thiên Chúa là Cha, cùng một đức tin, cùng một phép rửa. Vì thế, trong cương vị của mình, mọi người đồng trách nhiệm làm cho giáo hội được củng cố và tăng trưởng. Giáo phận Phan Thiết đã đề ra phương hướng xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn đức tin, phượng tự và bác ái, để hoàn thành nhiệm vụ chứng nhân loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Bản quy chế Hội đồng Giáo xứ năm 1980 được bổ sung cho phù hợp với hiện tại, để việc xây dựng và mở mang nước Chúa thêm phần khởi sắc và hữu hiệu. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An tường thuật từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, sự hiện hữu của các kiểu diễn tả lòng tôn sùng Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế trong thời tiền công đồng Trung Nicea là một dữ kiện không thể chối cãi. Nền tảng của lòng tôn sùng ấy trước hết có nguồn gốc trong Thánh Kinh. Có một số văn bản Kinh Thánh diễn tả lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria thành Nazareth, chẳng hạn trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Hai lời chào đầy kính cẩn mà bà Elizabeth thưa lên với Đức Trinh Nữ liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa và đức tin của người. Lời ngợi khen tự phát của một phụ nữ trong phúc âm, phúc cho đấng đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Và sau cùng là các lời của chính Đức Trinh Nữ, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Các văn bản này đã hiện diện trong trí các tác giả thời tiền công đồng Trung Nicea và hướng dẫn một cách tích cực thái độ của các vị đối với Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế. Vào thời đó, việc tôn sùng Đức Maria dựa trên các lý do giáo lý sau đây. Thứ nhất là nhận thức về một chương trình đặc biệt của Thiên Chúa đối với Đức Maria thành Nazareth. Chương trình ấy kết hiệp mẹ với Đấng Cứu Thế một cách bất khả phân ly. Nó xác định việc khám phá ra sự hiện diện tiên tri của Đức Trinh Nữ ngay trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhất là trong các Thánh Vịnh, là sách cầu nguyện tuyệt diệu của giáo hội và việc quy chiếu trực tiếp hay gián tiếp về Đức Maria của vài biểu tượng thánh thiêng nhất như hòm bia giao ước, thành thánh Sion, vân vân. Thứ hai là niềm tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa, chức làm mẹ đồng trinh và cứu độ của Đức Maria thành Nazareth. Mỗi một trong ba khía cạnh này, là mẹ của ngôi lời nhập thể, là mẹ đồng trinh, là mẹ của Đấng Cứu Thế, hiện diện đồng thời với nhau và hòa hợp các phản đề không thể giản lược được như Thiên Chúa con người, Trinh Nữ mẹ, và nó có một tầm quan trọng giáo lý mênh mông và tiềm năng ngoại thường làm phát sinh ra nhiều kiểu biểu lộ phụng tự. Thật thế, vì tính cách duy nhất và chưa từng có của sự đồng trinh, vì môi trường của nó trước khi sinh con, trong khi sinh con và sau khi sinh con, vì ý nghĩa của nó tái tạo con người từ đất đồng trinh, bằng chứng sự can thiệp của Thiên Chúa, vì các chiều kích của nó tuyệt đối vắng bóng sự hư nát vật lý, luân lý và tinh thần, dấu chỉ sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Sự đồng trinh khiến cho con người của Đức Maria cảm thấy được cuốn hút vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa và của Chúa Kitô. Và kết quả là mẹ được bao bọc bởi một ý thức tôn sùng và kính trọng, đôi khi thánh thiêng. Lý do thứ ba là giáo lý về Đức Maria e và mới. Nó đưa ra ánh sáng tầm quan trọng xã hội và các hiệu quả đại đồng của việc gắn bó với Đức Trinh Nữ, gắn bó với chương trình của Thiên Chúa, góp phần vào việc làm nổi dậy phụng tự khẩn cầu Đức Maria. Lý do thứ bốn là việc từ từ khám phá ra sự thánh thiện cá nhân của Đức Maria, nghĩa là các nhân đức của mẹ, đức tin, đức vâng lời, đức khó nghèo, tinh thần cầu nguyện, đức khiêm nhường, đức trong sạch, đức hiền dịu. Nó dẫn đưa tới chỗ đề nghị mẹ Maria như mẫu gương của cuộc sống Kitô. Các biểu lộ phụng tự có thể quy chiếu về lòng tôn sùng, trong đó bao gồm cả các tâm tình khâm phục và các diễn tả chúc tụng, hay quy chiếu về sự khẩn cầu và noi gương bắt chước. Và ở đâu có thể nhận ra một khẩu hiệu của thiện cảm trìu mến, thì ở đó có thể nói đến tình yêu. Nói chung, từ bản chất của đa số các tài liệu hộ giáo, thư tín, các tranh luận, các chú giải kinh thánh, nền văn chương giáo phụ tiền công đồng Trung Nicea không chứng nhận các hành động, nhưng chứng nhận các thái độ phụng tự đối với Đức Trinh Nữ. Trong số các tài liệu này, có thể nhận ra các tài liệu liên quan mật thiết với phụng vụ như các bài thánh thi, các bài giảng, trong phần chính của phụng vụ thánh thể, trong lễ nghi ban bí tích rửa tội, tại các nơi có tính cách phụng tự như các đền đài dâng kính Đức Mẹ tại Nazareth và Jerusalem, trong các hầm mộ nghĩa trang Kitô ở Roma. trong thời tiền công đồng Trung Nicaea, các trình thuật tin mừng gợi hứng cho cộng đoàn Kitô có thái độ phụng tự tôn sùng Đức Maria, bao gồm các văn bản kinh thánh liên quan tới thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Có ba văn bản chính: trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth và việc sinh hạ Chúa Giêsu. Trong khi các biến cố như tiệc cưới tại làng Cana và sự hiện diện của Đức Trinh Nữ dưới chân thập giá đã không gây ra nhiều phản ánh phụng tự. Ngoài các sự kiện tiểu sử tìm thấy trong các sách tin mừng, có hai khía cạnh trong cuộc sống của Đức Maria lôi kéo sự chú ý của các cộng đoàn giáo hội, đặc biệt là cộng đoàn Do Thái Kitô gắn liền với các ký ức lịch sử về Đức Trinh Nữ. Đó là nguồn gốc của Đức Maria làm nảy sinh ra tập sách nhỏ tựa đề Việc Đức Maria sinh ra thuộc thế kỷ thứ hai, và sự kết thúc cuộc đời mẹ lấy hứng từ câu chuyện Đức Maria ngủ thuộc thế kỷ thứ ba, được sáng tác trong môi trường các người bà con của Đức Maria. Hai mạo thư này là hoa trái diễn tả một sự tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Chúa Giêsu. Phụng tự kính Đức Trinh Nữ Maria nảy sinh và phát triển bên trong giáo hội như là hiệu quả việc đào sâu các dữ kiện của Thánh Kinh. Thế rồi việc đào sâu ấy được xác định bởi nhu cầu trả lời cho nhiều giải thích phi chính thống về biến cố nền tảng là việc nhập thể của ngôi lời. Trong thời xa xưa đó, người ta bắt đầu nhận thấy điều mà đối với chúng ta ngày nay là kinh nghiệm thần học bình thường. Đó là vì việc tham dự của mẹ vào lịch sử cứu độ, Đức Maria quy tụ và làm vang vọng lên nơi mẹ các dữ kiện cao cả nhất của đức tin. Các tiến triển lớn trong các nghiên cứu về các giáo phụ xác nhận với chúng ta rằng Đức Maria thành Nazareth bị lôi cuốn vào trong cuộc thảo luận Kitô học, và các nghiên cứu ấy cho phép chúng ta khẳng định một cách chắc chắn rằng sự phát triển của lòng sùng kính Đức Maria là do việc đào sâu các dữ kiện lòng tin. Do đó không được tìm kiếm các nguồn gốc và sự phát triển lòng tôn sùng Đức Maria trong việc chuyển rời sang phụng tự ngoại giáo đối với các nữ thần. Đây là luận thuyết thịnh hành hồi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhưng ngày nay nó đã được vượt thắng vì hoàn toàn vô lý. Các nghiên cứu phụng vụ so sánh tỉ mỉ giữa phụng tự ngoại giáo đối với các nữ thần như trong thói quen của các dân tộc Phoenicia, Canaan, Hy Lạp, Ai Cập, Carthago, Assyria, vân vân, và phụng tự Kitô đối với mẹ của Đức Giêsu cho thấy sự khác biệt triệt để của lòng tôn sùng Kitô đối với Đức Maria và lòng sùng mộ của các dân tộc ngoại giáo đối với các nữ thần của họ. Trong ba thế kỷ đầu, giáo hội đã không chỉ không nhân nhượng với việc tôn thờ của các hình thái văn hóa trộn lẫn tôn giáo, mà còn cho thấy sự chống đối mạnh mẽ và một sự e dè hầu như là bẩm sinh đối với phụng tự ngoại giáo. Không có gì xa lạ hơn với đức tin và tâm thức của các Kitô hữu thời tiền công đồng Trung Nicaea cho bằng việc biến Đức Maria thành một nữ thần. Vì đối với họ, cho dù Đức Maria là đối tượng sự tuyển chọn ưu ái của Thiên Chúa, mẹ cũng chỉ là một thụ tạo tinh tuyền, một người con gái của tổ phụ Abraham. Mẹ không siêu việt lên trên phạm vi nhân loại. Đức Maria là một phụ nữ Do Thái. Và nếu có tác giả nào đó phản ứng chống lại các vu khống và tin rằng mình ban cho Đức Maria uy tín lớn hơn bằng cách khiến cho Đức Maria sinh ra trong một gia đình giàu có như tác giả tác phẩm Sự sinh ra của Đức Maria, thì cũng có các tác giả khác dựa trên yếu tố lịch sử nhắc cho mọi Đức Maria là một phụ nữ nghèo có gốc gác khiêm tốn. Trừ một vài trùng hợp có tính cách từ vị và vài tương tự nhỏ trong nội dung có thể dẫn tới các hạt giống chân lý, mà theo các giáo phụ, ngôi lời cũng đã đặt để nơi các triết gia ngoại giáo. Không có gì gặp thấy trong việc tôn thờ các nữ thần ngoại giáo như việc đề cao sự phong phú, tôn thờ phụ nữ như biểu tượng của sự sống, huyền thoại hóa tính dục, chủ trương duy thiên nhiên và ý nghĩa vũ hoàn có thể gặp trong lòng sùng mộ của Kitô hữu trong các thế kỷ đầu đối với Đức Trinh Nữ Maria. Trong đó, người ta không thấy có dấu vết các tư tế nam nữ của Đức Maria, các lễ vật hay của lễ dâng nhân danh người, các thực hành trái nghịch với luân lý Kitô. trong việc sùng mộ Đức Trinh Nữ, tất cả diễn ra trong một cách thức khác, bởi vì nó có các nguồn gốc khác lòng tôn sùng ngoại giáo. Sau khi duyệt xét việc tôn sùng Đức Maria trong các thế kỷ đầu, chúng ta thấy thật khó có thể phân biệt các biểu hiện phụng tự có tính cách phụng vụ khỏi các biểu hiện không có tính cách phụng vụ. Nhưng có thể khẳng định rằng việc tôn sùng đó nảy sinh và phát triển trong lòng tin Kitô và theo một mô thức đặc biệt của Kinh Thánh phụng vụ, mô thức của bài Thánh Thi Magnificat. Trong bài Thánh Thi này, Thánh Thi của Đức Maria và Thánh Thi phụng vụ của Cộng đoàn Kitô tiên khởi, Đức Trinh Nữ chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì các điều trọng đại người đã làm nơi mẹ cho ơn cứu độ của loài người. Đó là hướng đi tinh túy nhất của phụng vụ Kitô. Nó là việc cử hành các điều kỳ diệu của Thiên Chúa, trong đó có biến cố cứu độ vĩ đại, là việc nhập thể của ngôi lời nơi cung lòng trinh trắng của Đức Maria.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, xuống đời. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho những tin chiến bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời vì tha.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể rằng trong đời sống của Thánh Anton tu rừng, có một lần Ngài xin tá túc trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giày theo lệnh của Chúa. Hai vợ chồng dọn một bữa ăn và chuẩn bị chỗ ngủ cho thánh nhân. Ngài tá túc ở đó 3 ngày, hỏi thăm họ về đời sống và công việc làm ăn. Nhờ những câu chuyện qua lại, họ đã trở thành bạn thân với nhau. Sau đó, Thánh Anton từ giã họ trở về nhà. Lúc bấy giờ, Chúa hỏi Ngài rằng, con thấy người thợ giày như thế nào? Thánh nhân thưa lại, thưa Ngài, ông ta là một người đơn sơ, vợ ông có thai và sắp sinh con. Họ có vẻ yêu nhau lắm. Ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng giày và sửa giày. Ông làm việc rất hăng say. Gia đình ông sống đạm bạc với số tiền kiếm được, nhưng luôn biết chia sẻ tiền bạc, lương thực cho những người kém may mắn hơn mình. Ông và vợ ông luôn tin tưởng mãnh liệt vào Chúa và cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Họ cũng có nhiều bạn thân, và người thợ giày thì luôn kể chuyện khôi hài. Chúa lắng tai nghe Thánh Anton, và cuối cùng, người nói rằng, Anton, con là vị thánh sống. Người thợ giày và vợ ông ta cũng là những vị thánh sống. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, cơ hội nên thánh luôn ở trong tầm tay của chúng ta. Đường theo Chúa nằm ngay dưới chân chúng ta. Chu toàn bổn phận của mình trong vui tươi, tin tưởng, phó thác nơi lòng yêu thương của Chúa là mình đang bước đi trên con đường cứu rỗi. Nên thánh không phải là cố gắng làm những công việc phi thường, vĩ đại, nhưng là khiêm tốn, chu toàn bổn phận hàng ngày một cách tốt đẹp. Nên thánh chính là làm những việc bình thường một cách phi thường. Đừng tìm đâu xa, ơn Thánh Chúa đang tràn ngập trong những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời mình. Thánh Teresa, hài đồng Giê-xu đã khuyên rằng, mỗi khi cúi xuống nhặt một cây kim vì lòng mến Chúa và phục vụ anh em, đó là chúng ta đang xây đắp kho tàng vĩnh cửu của mình trên thiên quốc. Tin tưởng, tôn kính, mến yêu Thiên Chúa và yêu thương, phục vụ, tha thứ cho anh em trong tương quan hàng ngày, đó là con đường nên thánh. Nên thánh không phải là cố gắng làm những công việc phi thường vĩ đại, nhưng là khiêm tốn chu toàn bổn phận hàng ngày một cách tốt đẹp. Nên thánh chính là làm những việc bình thường một cách phi thường. Người Do Thái mong đợi một vị cứu tinh cao sang, quyền phép, nên họ không nhận ra con người nghèo nàn tại Nazareth là đấng cứu thế. Vua Herode đòi xem phép lạ, nhưng không nhìn thấy nơi người tử tội là vị Thiên Chúa tối cao. Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng, Chúa không bao giờ đòi hỏi những gì quá sức con, để con đừng mơ tưởng viển vông những điều cao trọng siêu phàm. Xin cho con hiểu rằng, con đường nên thánh là sống theo thánh ý Chúa trong việc bổn phận hàng ngày của chúng con. Xin giúp chúng con biết thu tích kho tàng trên trời bằng cách chu toàn một cách tốt đẹp bổn phận của mình. Amen.
Với những người thương sống thứ tha, thì sẽ được gọi là con thương đế. Với những người ngày chính tình quyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người. Sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa. Trên bước đường xa, hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin thác, dù trong tình thương yêu mến nhau hoài,
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilochu kỳ. lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.